Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học lời của Chúa trong thư Hebrew và chúng ta học Hebrew đoạn 12, từ câu 14 đến câu 29. Tôi đề bài học của chúng ta là Nguy hiểm của sự không giữ mình thánh khiết. Và đây là lời cảnh báo cuối cùng của thư Hebrew. Trước hết tôi xin đọc lời của Chúa trong Hebrew đoạn 12, từ câu 14 đến câu 29. Hãy theo đuổi sự bình an với mọi người, cùng theo đuổi sự thánh khiết, vì nếu không bởi đó thì chẳng người nào sẽ thấy Chúa. Hãy coi chừng, kẻo có người trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo có rễ đắng nào sinh ra làm ngăn trở, và bởi đó nhiều người bị ô uế. Kẻo có ai là đĩ đực hoặc là người phạm thượng như Ê-sau, người chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng của mình. Vì các anh chị em biết rằng, sau đó, người muốn thừa hưởng phước thì người bị từ bỏ, vì người không tìm được chỗ cho sự ăn năn dù người đã tìm kiếm với nước mắt. Vì các anh chị em chẳng đến gần một hòn núi bị chạm và bị thiêu bởi lửa, hoặc sự u ám, hoặc sự tối tăm, hoặc cuồng phong, hoặc tiếng loa, hoặc giọng của những lời phán mà những kẻ nghe đã nài xin đừng thêm một lời nào cho mình nữa. Vì họ không chịu nổi mệnh lệnh, dù một con thú chạm đến hòn núi, nó cũng sẽ bị ném đá hoặc bị bắn tên. Cảnh tượng đó rất kinh khiếp đến nỗi Môi-se đã nói rằng ta sợ hãi và run rẩy. Nhưng các anh chị em đến gần núi Si-ôn, gần thành của Thiên Chúa hằng sống, tức là Jerusalem trên trời, gần muôn vàng các thiên sứ, gần hội chúng và hội thánh của những con đầu lòng được ghi tên trong các tầng trời, gần Thiên Chúa, đấng phán xét của mọi người, gần những tâm thần của những người công chính đã được làm cho vẹn lành. Gần Đức Chúa Giê-xu, đấng trung bảo của giao ước mới, và gần máu rưới ra, máu đó nói tốt hơn máu của A-bên. Hãy coi chừng, các anh chị em chớ từ chối đấng phán với mình. Vì nếu những kẻ từ chối đấng phán trên đất chẳng thoát khỏi hình phạt, thì hình phạt sẽ càng hơn đối với chúng ta, nếu chúng ta quay khỏi đấng phán từ trời. Giọng của Ngài lúc ấy làm rúng động đất, nhưng hiện nay Ngài đã hứa rằng, còn một lần nữa ta sẽ chẳng những làm rúng động đất mà cả trời nữa. Và lời này, còn một lần nữa, tỏ ra sự cất đi những vật hay bị rúng động, như những vật đã được làm ra, để cho những vật không bị rúng động sẽ còn lại. Như vậy, chúng ta nhận được một vương quốc không thể bị rúng động. Chúng ta hãy giữ lấy ân điển, để bởi đó chúng ta có thể phụng sự Đức Chúa Trời cách đẹp lòng Ngài, với lòng tôn trọng và kính sợ. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đám lửa thiêu đốt. Kính thưa Hội Thánh, chắc chắn rằng quý ông bà chị em đều đã biết và hiểu rằng Thiên Chúa là yêu thương, là thánh khiết và là công chính. Vương quốc của Thiên Chúa, tức là nước trời, là vương quốc của yêu thương, thánh khiết và công chính. Chính vì thế mà công dân của nước trời phải là những người giống như Thiên Chúa, tức là những người có bản tính yêu thương, thánh khiết và công chính. Để một người được trở nên giống như Thiên Chúa, thì người ấy phải được chính Thiên Chúa dựng nên mới, và người ấy phải tiếp nhận sự được dựng nên mới ấy. Lời của Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 22 đến câu 24 chép như thế này. Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn, mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình. Và mặc lấy con người mới là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật. Và một lần nữa được nhắc lại trong Côlôse đoạn 3 từ câu 8 đến câu 10. Nhưng bây giờ các anh chị em cũng đã trừ bỏ những sự đó, sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tiểu ra từ miệng của các anh chị em. Chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó, mà mặc lấy người mới đã được đổi ra mới trong sự tri thức, theo hình ảnh của đấng đã dựng nên người ấy. Công dân của nước trời được Đức Chúa Trời chọn ra từ loài người do Ngài dựng nên, và Ngài đã thử nghiệm họ trong suốt thời gian Ngài đặt để họ trên đất này. Đó là ý muốn và cũng là mục đích của Ngài khi Ngài dựng nên loài người. Malachi đoạn 2 câu 15 cho chúng ta biết như thế này. Chẳng phải Ngài chỉ làm ra một loài người dù hơi linh của Ngài là dư dật sao? Vì sao chỉ làm ra một? Ấy là để tìm một dòng dõi thánh. Cảm tạ Chúa, trong suốt thời gian mấy ngàn năm trôi qua và trong cái thời đại này chúng ta được sinh ra, thì chúng ta lại được thuộc về một trong những người mà Đức Chúa Trời đã chọn lựa chúng ta để cho chúng ta được thuộc về một dòng dõi thánh và chúng ta được ở trong hội thánh của Ngài. Công dân của nước trời phải là những người yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự, yêu những người lân cận như chính mình và yêu anh chị em cùng cha hơn chính mình. Người lân cận là bất cứ ai mà chúng ta gặp mặt. Để hiểu biết ý nghĩa của người lân cận thì quý bạn chị em hãy đọc lại Luca đoạn 10 từ câu 30 đến câu 37 về cái ngụ ngôn của người Samari nhân lành. Anh chị em cùng cha là những ai thật sự ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ và hết lòng sống theo lời Chúa. Chứ anh chị em cùng cha không phải là những người mang danh là tín đồ tin lành hay là những người tự xưng rằng họ là những người tin nhận Chúa, mà họ phải thật sự ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ và tiếp theo đó thì họ phải hết lòng để sống theo lời của Chúa. Thiên Chúa đã thánh hóa chúng ta qua sự chúng ta được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Giêsu Christ rửa sạch tội, được Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của chúng ta và đổ đầy chúng ta năng lực của Thiên Chúa là Thánh Linh. Khi chúng ta thật sự yêu Chúa và yêu người theo lời phán dạy của Thánh Kinh, thì chúng ta giữ mình trong cái sự thánh hóa mà Thiên Chúa đã làm ra cho chúng ta. Và chúng ta được Đức Chúa Trời xưng là những người công bình, tức là những người có đức tin nơi Thiên Chúa và thể hiện đức tin ấy qua nếp sống mỗi ngày. Nhưng nếu chúng ta lui đi trong đức tin, có nghĩa là chúng ta không còn thể hiện đức tin thành hành động qua nếp sống mỗi ngày, thì chúng ta sẽ không còn giữ mình trong sự thánh khiết và sẽ không còn được Đức Chúa Trời xưng là những người công bình. Những người lui đi trong đức tin, nếu không kịp thời ăn năn thì sẽ bị trật phần ân điển, rơi trở lại vào trong cái sự hư mất đời đời, mà hình phạt dành cho họ còn nặng hơn so với hình phạt dành cho những người không hề có đức tin nơi Thiên Chúa. Và chúng ta đã học về lẽ thật này khi chúng ta học về Hebrew đoạn 6 câu 4 đến câu 8, Hebrew đoạn 10 câu 25 đến câu 31 và Phi-e-rơ nhì đoạn 2 từ câu 20 đến câu 22. Hôm nay chúng ta cùng nhau học lời của Chúa trong Hebrew đoạn 12 câu 14 đến câu 29 là lời cảnh báo con dân Chúa về cái mối nguy hiểm của sự không giữ mình trong sự thánh khiết mà Thiên Chúa đã làm ra cho chúng ta. Và bây giờ chúng ta bắt đầu với câu 14. Hãy theo đuổi sự bình an với mọi người, cùng theo đuổi sự thánh khiết, vì nếu không bởi đó thì chẳng người nào sẽ thấy Chúa. Động từ theo đuổi được dùng ở trong câu này, ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh, có nghĩa là chạy theo, để nắm bắt cho được một người hay là một vật nào đó. Mà nó cũng có nghĩa là chạy đua để đạt được cái đích đến. Còn nghĩa bóng của nó là sốt sắng theo đuổi cho đến khi đạt được một mục đích. Theo đuổi sự bình an với mọi người có nghĩa là tìm cách sống hòa thuận với mọi người, sẵn sàng tha thứ và làm ơn cho mọi người, kể cả những kẻ thù nghịch chúng ta. Dù những kẻ thù nghịch đối xử bất công với chúng ta cũng không được phép trả thù, thậm chí không nghĩ đến sự trả thù. Vì sự báo thù thuộc về Đức Chúa Trời, chính Đức Chúa Trời sẽ làm ra sự báo thù cho con dân của Ngài. Chúng ta đã học Roma đoạn 12 câu 19. Lời ấy chép rằng, hỡi những người yêu dấu, chớ tự mình trả thù, nhưng hãy nhường chỗ cho sự giận của Đức Chúa Trời. Vì có chép rằng, Chúa phán, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo trả. Và Đức Chúa Giêsu Christ cũng đã dạy con dân của Chúa cái cách cư xử với kẻ thù, như đã được chép trong Ma-thơ đoạn 5 từ câu 43 đến câu 45. Các ngươi có nghe lời phán rằng, hãy yêu người lân cận ngươi và hãy ghét kẻ thù nghịch ngươi. Nhưng ta bảo các ngươi, hãy yêu những kẻ thù của các ngươi, chúc phước cho những kẻ rủa các ngươi, làm điều lành cho những kẻ ghét các ngươi, cầu nguyện cho những kẻ sỉ nhục các ngươi và bắt hại các ngươi. Như vậy các ngươi được làm con cái của cha các ngươi đấng ở trên trời, bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên trên kẻ dữ cùng người lành, và Ngài làm mưa trên người công bình lẫn kẻ không công bình. Và kính thưa Hội Thánh, vào cái thời điểm mà thư Hebrew được viết ra, thì Hội Thánh chung lúc bấy giờ đang chịu cái sự bách hại từ Do Thái giáo. Chắc quý ông bà anh chị em vẫn còn nhớ, sứ đồ Phaolô trước đó vốn là một người tích cực bách hại Hội Thánh của Chúa một cách tàn khốc. Ông chính là chứng nhân đứng nhìn chấp sự Ê-tiên bị ném đá cho đến chết. Và sau đó ít năm thì xảy ra cái sự bách hại từ nhà cầm quyền La Mã dưới cái quyền cai trị của hoàng đế Nero. Sự bách hại nào cũng khốc liệt. Người Do Thái giáo thì đánh đập, bỏ tù và ném đá con dân Chúa. Còn lính La Mã thì đánh đập, bỏ tù, tịch thu tài sản và đóng đinh hoặc là chém đầu con dân Chúa. Bản thân của hoàng đế Nero thì cho tẩm dầu và nhựa thông vào trong con dân Chúa, vào thân thể của con dân Chúa, trói họ vào các trụ đồng để đốt sống họ làm đuốc soi sáng thượng uyển. Thượng uyển tức là vườn hoa ở trong cung điện của vua. Theo lẽ thường của người đời, khi bị hà hiếp thì nạn nhân căm giận kẻ đối xử bất công với mình và muốn trả thù. Nhưng là con dân Chúa thì chúng ta phải yêu thương, tha thứ, chúc phước, cầu thay và làm những điều lành cho những kẻ thù của chúng ta. Đó chính là theo đuổi sự hòa bình, theo đuổi sự bình an. Chúng ta luôn ghi nhớ rằng tất cả những sự độc ác nhất mà những kẻ thù có thể làm ra trên chúng ta thì chính Đức Chúa Giêsu Christ đã gánh thay án phạt của họ trên thân thể của Ngài. Nếu họ ăn năn tội và tiếp nhận sự chết chuộc tội của Ngài thì họ trở thành anh chị em cùng cha với chúng ta. Nếu họ không ăn năn thì sự báo trả thuộc về Chúa. Khi chúng ta tự mình trả thù là chúng ta đã không công nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ cho những kẻ thù của mình. Và bởi vì Đức Chúa Giêsu Christ đã gánh thay án phạt về những điều bất công họ làm ra cho chúng ta mà chúng ta lại trả thù họ, thì việc trả thù của chúng ta trở thành việc làm không công bình. Theo đuổi sự bình an với mọi người còn có nghĩa là ở trong lòng của chúng ta không có sự ganh tị hay là ghét bỏ bất cứ ai. Có một thực tế đau buồn ở trong các hội thánh của Chúa, đó là có những người nhân danh tình yêu thương trong Chúa, nhân danh cái sự giúp nhau rửa chân, mà trong lòng thì có sự ganh tị hoặc ghét bỏ anh chị em của mình. Ganh tị vì thấy anh chị em của mình được ơn hoặc là được Chúa ban phước. Ghét bỏ vì anh chị em của mình không chiều theo ý của mình hoặc là chỉ ra những cái sự sai trái của mình. Sự ganh tị hoặc ghét bỏ ấy thể hiện ra rõ ràng trong lời nói, cử chỉ, thái độ và hành động. Sự tích cực tìm cách sống hòa thuận với mọi người phải đồng thuận với nếp sống thánh khiết mà Thiên Chúa đã làm ra cho chúng ta. Có nghĩa là chúng ta không thể nào vi phạm luật pháp của Thiên Chúa để giữ sự bình an với mọi người. Con dân Chúa phải luôn tự mình phân rẽ khỏi những gì là ô uế tội lỗi như lời của Chúa đã dạy trong Thi Thiên 1 và Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 từ câu 14 đến câu 18. Danh từ sự thánh khiết ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh vừa có nghĩa là sự được Thiên Chúa làm cho trở nên sạch tội, vừa có nghĩa là sự được dành riêng cho Thiên Chúa, và vừa có nghĩa là sự không nhiễm tội. Thiên Chúa đã làm cho chúng ta được sạch tội và biệt riêng chúng ta ra khỏi những người trong thế gian để chúng ta làm con cái của Đức Chúa Trời và làm công dân của nước trời. Vì thế, chúng ta cần phải tìm đủ cách để giữ mình trong cái sự không nhiễm tội mà Thiên Chúa đã làm ra cho chúng ta. Câu, vì nếu không bởi đó thì chẳng người nào sẽ thấy Chúa. Có nghĩa là, nếu không bởi cái sự theo đuổi sự bình an với mọi người cùng theo đuổi sự thánh khiết, thì chẳng có một người nào sẽ được thấy Chúa. Và thấy Chúa không có nghĩa đơn giản là nhìn thấy Ngài, vì tất cả mọi người không tin nhận Chúa cũng sẽ nhìn thấy Chúa trong cái ngày phán xét chung cuộc. Thấy Chúa được dùng ở đây với cái nghĩa là được vui sống bên Chúa, không bao giờ bị xa cách Chúa như những người không tin nhận Ngài. Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 1 câu 9 nói đến những người không được thấy Chúa. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài. Còn Tesalonica nhất đoạn 4 câu 17 thì nói đến những người sẽ luôn luôn được thấy Chúa. Kế đến, chúng ta là những người sống mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi. Như vậy, thấy Chúa đối với chúng ta có nghĩa là thân thể xác thịt của chúng ta sẽ được biến hóa hoặc được phục sinh, cất lên không trung để gặp Chúa trong ngày Chúa trở lại và được mãi mãi ở bên cạnh Ngài, như lời Ngài đã hứa và được ghi lại trong Giăng đoạn 14 câu 3. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, ta sẽ trở lại và sẽ đem các ngươi đến với ta, để ta ở đâu các ngươi cũng ở đó. Ngày ấy đã gần, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chúng ta hãy tự xét xem mình có đang theo đuổi sự bình an với mọi người cùng sự thánh khiết hay không. Câu 15. Hãy coi chừng kẻo có người trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo có rễ đắng nào sinh ra làm ngăn trở và bởi đó nhiều người bị ô uế. Trật phần ân điển của Đức Chúa Trời có nghĩa là không còn được dự phần trong ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Thư Hebrew được viết cho con dân của Chúa, tức là những người đang ở trong cái ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ý nghĩa của Hebrew đoạn 12 câu 15 là cái lời cảnh báo về nguy cơ con dân Chúa có thể bị mất phần trong ơn cứu rỗi nếu không giữ mình trong sự thánh khiết. Danh từ rễ đắng ra từ lời của Môi-se căn dặn dân Israel trước khi họ đặt chân vào đất hứa Canaan, như đã chép trong Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 29 câu 18. Trong các ngươi chớ có người nam, người nữ, gia đình hay chi phái nào mà ngày nay trở lòng bỏ đấng tự hữu hằng hữu Thiên Chúa của chúng ta, để đi hầu việc các thần của những dân tộc ấy. Trong các ngươi chớ có rễ sinh ra chất độc và ngại cứu. Tất cả cây cỏ đều sống là nhờ ở bộ rễ. Bộ rễ của tất cả cây cỏ đều cùng hút chung chất bổ dưỡng từ đất, nhưng lại cho kết quả khác nhau. Có những cây sinh ra trái ngọt và có những cây sinh ra trái đắng, lại có những cây sinh ra trái độc. Danh từ chất độc ở trong nguyên ngữ Hebrew của Thánh Kinh được dùng để chỉ những chất độc như là nọc độc của rắn và cũng dùng để gọi cây thuốc phiện. Chất độc làm chết người, còn ngải cứu là một loại cây có vị đắng được tiêu biểu cho cái sự đau khổ ở trong đời sống. Lời căn dặn của Môi-se cảnh báo rằng sự thờ lại thần tượng sẽ dẫn đến sự đau khổ và sự chết. Thật là đáng ngạc nhiên nếu cùng là con dân Chúa, cùng được ăn nuốt lời hằng sống của Thiên Chúa, mà lại có người sinh ra lòng ganh tị, ghét bỏ anh chị em cùng cha của mình. Vì người ấy tự tôn thờ bản ngã xác thịt của mình, tôn thờ lòng kiêu ngạo, lòng tự ái không đúng. Động từ làm ngăn trở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là làm cho trở ngại, phiền toái, gây ra khó khăn. Sự tôn thờ bản ngã xác thịt khiến cho một người không thể yêu Chúa trên tất cả mọi sự. Sự tôn thờ bản ngã xác thịt cũng khiến cho một người không thể nào yêu người khác như chính mình và không thể nào yêu anh chị em cùng cha hơn chính mình. Và cuối cùng, chính cái sự tôn thờ bản ngã xác thịt khiến cho người ấy bị ô uế vì đã thần tượng hóa chính mình. Câu 16. Kẻo có ai là đĩ đực hoặc là người phạm thượng như Ê-sao, người chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng của mình. Danh từ đĩ đực ở trong Thánh Kinh chỉ về người nam bán thân làm đĩ trong các đền thờ tà thần, hoặc là những người nam đồng tính luyến ái, hoặc là những người nam đắm mình trong cái sự tà dâm. Những người như vậy cũng chính là những người tôn thờ bản ngã xác thịt, thờ phượng thân thể xác thịt của mình bằng thú vui của tội lỗi. Còn câu chuyện Ê-sao bán quyền con trưởng để được ăn một bát canh đậu đã được chép ở trong Sáng Thế Ký đoạn 25 từ câu 29 đến câu 34. Đó cũng là một hình thức tôn thờ bản ngã xác thịt, sẵn sàng chiều theo cái sự ham muốn của xác thịt mà bỏ đi ân điển của Thiên Chúa. Chúng ta nên nhớ điều này, đói thì muốn ăn, cái sự ham muốn đó không có gì là sai trái. Nhưng vì cái sự muốn ăn đó mà khi dễ ân điển của Chúa hay là vi phạm điều răn của Chúa thì đó là tội lỗi. Quyền con trưởng là quyền được quy định trong luật pháp của Đức Chúa Trời. Cho nên khi Ê-sao khinh quyền trưởng nam thì ông cũng khinh dễ luật pháp của Đức Chúa Trời. Vì thế ông mang tội phạm thượng đối với Đức Chúa Trời. Ngày nay, khi chúng ta vì chiều theo bất cứ một cái sự ham muốn nào của bản ngã xác thịt, dù những cái sự ham muốn đó bản thân của nó không phải là tội lỗi, đó là những cái sự ham muốn chính đáng. Nhưng nếu chúng ta vì nó mà xem thường ân điển của Thiên Chúa, thì chúng ta cũng cùng một lúc mang thêm cái tội phạm thường. Câu 17. Vì các anh chị em biết rằng, sau đó người muốn thừa hưởng phước, thì người bị từ bỏ vì người không tìm được chỗ cho sự ăn năn, dù người đã tìm kiếm với nước mắt. Đức Thánh Linh đã dùng câu chuyện về Ê-sao để cảnh báo hội thánh về cái sự xem thường ân điển của Thiên Chúa, không giữ mình trong sự thánh khiết mà Thiên Chúa đã làm ra cho con dân của Ngài. Dù ngày nay sự thương xót của Chúa rất lớn đối với hội thánh, nhưng Chúa cũng không chịu bị khinh dễ. Galati đoạn 6 từ câu 7 đến câu 8 đã cho chúng ta biết rằng, đừng để bị lừa gạt, Thiên Chúa không chịu bị khinh dễ đâu, vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Ai gieo cho xác thịt của mình sẽ từ xác thịt mà gặt sự hư nát. Ai gieo cho tâm thần sẽ từ tâm thần mà gặt sự sống đời đời. Nếu có ai đó nghĩ rằng mình chỉ phạm tội thêm một lần nữa thôi, rồi sẽ xưng tội với Chúa và sẽ được Chúa tha thứ, là người ấy đang tự lừa gạt chính mình và khinh dễ Thiên Chúa. Chắc chắn những người nào đang nói như vậy trong lòng, không phải đây là lần thứ nhất mà họ tự nói như vậy. Không phải đây là lần thứ nhất mà họ tự lừa gạt chính mình như vậy. Đã bao nhiêu lần họ đã nói như vậy rồi. Đã bao nhiêu lần họ tự hứa với mình rằng chỉ phạm tội thêm một lần này nữa thôi. Thế nhưng họ cứ tiếp tục và tiếp tục tái phạm những tội mà họ hứa rằng họ sẽ không bao giờ tái phạm. Không tìm được chỗ cho sự ăn năn, có nghĩa là cho dù thật lòng ăn năn, hối tiếc, muốn được tha thứ và được phục hồi, thì cũng không còn có cơ hội. Vì như lời Chúa đã khẳng định, Thiên Chúa không chịu bị khinh dễ đâu. Người đã cố tình xem thường ân điển của Thiên Chúa để sống cho cái sự ham muốn của xác thịt, để thỏa mãn lòng kiêu ngạo hoặc lòng tự ái không đúng, là cái người đã gieo cho xác thịt của mình. Và người ấy sẽ từ xác thịt mà gặt sự hư nát, tức là cái sự hư mất đời đời trong hỏa ngục. Cảm tạ Chúa, trong cái sự nghiêm khắc oai nghi vĩ đại của Ngài, Ngài cũng đã ban cho con dân của Ngài một cái thời điểm để ăn năn, như đã được tỏ ra ở trong 5 lá thư gửi cho 5 hội thánh địa phương có tội, được ghi lại trong Khải Huyền đoạn 2 và đoạn 3. Điều quan trọng và đáng sợ là chúng ta không biết khi nào thì một người không còn cơ hội để ăn năn. Câu 18. Vì các anh chị em chẳng đến gần một hòn núi bị chạm và bị thiêu bởi lửa, hoặc sự u ám, hoặc sự tối tăm, hoặc cuồng phong. Câu 19. Hoặc tiếng loa, hoặc giọng của những lời phán mà những kẻ nghe đã nài xin đừng thêm một lời nào cho mình nữa. Ngày xưa, dân Israel chỉ đến gần một hòn núi trên đất trong cái ngày mà Đức Chúa Trời kết giao ước với họ tại đồng vắng Sinai. Cảnh trạng vinh quang bởi sự hiện diện của Đức Chúa Trời và lời phán oai nghi của Ngài đã khiến cho họ khiếp sợ. Cả núi Sinai rúng động, có sấm vang, có mây dày đặc bao phủ, có khói như khói ra từ một lò lửa lớn khi Đức Chúa Trời giáng lâm trong lửa. Hòn núi bị chạm và bị thiêu bởi lửa là hòn núi mà loài người và thú vật có thể đến gần và bị lửa thiêu đốt khi Đức Chúa Trời giáng lâm trong lửa. Sự u ám và sự tối tăm là do mây dày đặc bao phủ cả ngọn núi. Cuồng phong là cơn gió lớn phát sinh bởi cái sự thay đổi nhiệt độ một cách đột ngột ở trong không khí do sấm sét trong mây và lửa thiêu ngọn núi. Tiếng loa là tiếng loa báo hiệu sự giáng lâm của Đức Chúa Trời do các thiên sứ thổi lên. Giọng của những lời phán là giọng nói của Đức Chúa Trời khi Ngài phán ra 10 lời, tức là 10 điều răn. Tiếng phán oai nghi của Đức Chúa Trời khiến cho dân Israel sợ hãi. Họ van xin Môi-se thay cho Đức Chúa Trời lặp lại những gì mà Ngài phán, thay vì họ nghe Đức Chúa Trời phán trực tiếp, như lời đã chép trong sách Ê-díp Tô Ký đoạn 20 câu 19. Câu 20. Vì họ không chịu nổi mệnh lệnh, dù một con thú chạm đến hòn núi, nó cũng sẽ bị ném đá hoặc bị bắn tên. Câu 21. Cảnh tượng đó rất kinh khiếp, đến nỗi Môi-se đã nói rằng ta sợ hãi và run rẩy. Mệnh lệnh nghiêm khắc của Đức Chúa Trời về việc không ai, kể cả một con thú, được đến gần sự hiện diện của Ngài, ngoại trừ người mà Ngài cho phép, càng khiến cho dân Israel run sợ càng hơn. Ngay bản thân của Môi-se là người được phép đến gần, cũng sợ hãi và run rẩy. Sự kiện Môi-se sợ hãi và run rẩy không được ghi lại trong lời tường thuật của Môi-se ở trong suốt Ai Cập ký đoạn 19 và đoạn 20, nhưng được ghi lại trong các sách ngoài thánh kinh của dân Israel. Đó là những sách ghi lại các lời truyền khẩu về lịch sử của dân Israel. Tương tự như vậy là lời thuật lại trong công vụ các sứ đồ đoạn 7 câu 32 về sự Môi-se run sợ khi nhìn thấy bụi gai cháy mà không tàn. Trong khi đó, suốt Ai Cập ký đoạn 3 câu 6 thì không có nói đến cái sự Môi-se run rẩy. Câu 22. Nhưng các anh chị em đến gần núi Si-ôn, gần thành của Thiên Chúa hằng sống, tức là Jerusalem trên trời, gần muôn vàng các thiên sứ. Ngày nay chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta không đến gần một hòn núi trên đất, nhưng trong tâm thần của chúng ta thì chúng ta được dạng dĩ đến gần Đức Chúa Trời ngay trong thiên đàng. Nơi ngự của Thiên Chúa trong thiên đàng được gọi là thành Jerusalem ở trên núi Si-ôn. Nói cách khác, thành Jerusalem và núi Si-ôn ở trên đất được đặt tên theo thành Jerusalem và núi Si-ôn ở trên trời. Jerusalem có nghĩa là thành của sự bình an hay là nền tảng của sự bình an. Si-ôn có nghĩa là đỉnh cao. Trong nơi ngự của Thiên Chúa nơi thiên đàng thì có vô số thiên sứ phụng sự Ngài. Câu 23. Gần hội chúng và hội thánh của những con đầu lòng được ghi tên trong các tầng trời, gần Thiên Chúa, đấng phán xét của mọi người, gần những tâm thần của những người công chính đã được làm cho vẹn lành. Ở trong thiên đàng còn có tập thể của những thánh đồ thời cựu ước và thời trước cựu ước được gọi là hội chúng. Danh từ hội chúng được dùng để chỉ cái sự nhóm hiệp của một số đông người. Lại còn có sự hiện diện của hội thánh là tập thể những thánh đồ thời tân ước. Các thánh đồ thời tân ước kể từ khi hội thánh được thành lập cho đến khi hội thánh được cất ra khỏi thế gian, được biệt riêng để hiệp một với Đức Chúa Giêsu Christ và được đồng trị với Ngài. Đó là cái sự lựa chọn và định sẵn của Đức Chúa Trời, không phải hễ ai muốn thì được. Và như vậy, hiện nay hội thánh của Chúa có mặt ở hai nơi. Một là ở trên thiên đàng, đó là sự hiện diện của những thánh đồ ở trong hội thánh đã qua đời. Hiện nay họ đang ở trong một cái tâm thần đã được làm cho trọn vẹn và đang ở trong thiên đàng để làm chứng nhân cho đời sống của những con dân Chúa đang còn sống ở trên đất. Và tất cả những ai có đức tin nơi sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, tin nhận tin lành và sống theo lời phán dạy của Đức Chúa Trời ở trong Thánh Kinh thì họ được kể là những thành viên của Hội Thánh. Mỗi một chi thể trong hội thánh còn được gọi là con đầu lòng, được ghi tên trong các tầng trời. Vì con dân Chúa ở trong hội thánh là những người được Đức Chúa Trời tái sinh đầu tiên trong các thánh đồ. Tên của họ được ghi chép ở trong các tầng trời, như Luca đoạn 10 câu 20 đã cho chúng ta biết. Thiên Chúa, đấng phán xét mọi người, bao gồm cả ba ngôi Thiên Chúa. Đức Chúa Trời phán xét toàn thế gian qua Đức Chúa Giêsu Christ như Roma đoạn 2 câu 16, Khải Huyền đoạn 20 câu 12 đã cho chúng ta biết. Đức Chúa Giêsu Christ thay quyền của Đức Chúa Trời làm công việc phán xét như Giăng đoạn 5 câu 22, Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 10 đã cho chúng ta biết. Và Đấng Thần Linh, tức là Đức Thánh Linh, làm cái công việc phán xét ở trong lòng của mỗi người, cáo trách những ai phạm tội. Và chúng ta biết Đấng Thần Linh hay là Đức Thánh Linh làm cái công việc phán xét là do Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 3. Tâm thần của những người công chính đã được làm cho vẹn lành, có nghĩa là thân thể thiêng liêng của tất cả các thánh đồ đang ở trong thiên đàng đã hoàn toàn không còn vướng nhiễm bất cứ một cái vết tích nào của tội lỗi. Hiện nay, ngoài Hê-nốc và Ê-li là hai người có thân thể xác thịt không trải qua sự chết, thì thân thể xác thịt của những thánh đồ ở trong thiên đàng chưa được phục sinh. Tất cả các thánh đồ của Chúa đều được gọi là người công chính vì họ đã được Đấng Christ rửa sạch bản tính tội lỗi và được Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội lỗi. Họ đã được Thiên Chúa làm cho trở nên trọn vẹn, tốt lành. Câu 24. Gần Đức Chúa Giêsu, đấng trung bảo của giao ước mới và gần máu rưới ra, máu đó nói tốt hơn máu của A-bên. Ở trong thiên đàng có sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu, đấng đang ngự trên ngai với Đức Chúa Trời. Ngài là đấng trung bảo của tân ước giữa Đức Chúa Trời và loài người. Chúng ta đã học về vai trò trung bảo của Ngài khi chúng ta học về Galati đoạn 3 câu 20, Timôthê nhất đoạn 2 câu 5, và Hebrew đoạn 8 câu 6, đoạn 9 câu 15. Quý ông bà anh chị em có thể vào tìm hiểu thánhkinh.com để đọc và nghe lại các bài giảng chú giải những phân đoạn thánh kinh mà tôi mới vừa liệt kê để hiểu biết về cái vai trò trung bảo của Đức Chúa Giêsu Christ. Máu chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ vẫn còn đó trên bàn thờ trong thiên đàng. Thành ngữ máu lên tiếng hàm ý một người dùng mạng sống của mình để lên tiếng vì ở trong máu có sự sống, như Lê Vi Ký đoạn 17 câu 14 đã cho chúng ta biết. Vì sinh mạng của mọi xác thịt ấy là máu nó, trong máu có sinh mạng. Sự lên tiếng đó có thể là để đòi hỏi một cái sự báo thù, đòi hỏi cái sự công chính như có nhiều người đã tự sát để đòi hỏi quyền làm người, hoặc là để van xin cái sự tha thứ cho người khác dựa trên cái sự hy sinh mạng sống của chính mình. Máu của Đấng Christ nói tốt hơn máu của Abel, vì máu của Abel kêu gọi Đức Chúa Trời báo thù công chính cho một người, còn máu của Đức Chúa Giêsu Christ thì kêu gọi Đức Chúa Trời tha thứ cho mọi tội lỗi của toàn thể loài người. Câu 25. Hãy coi chừng các anh chị em chớ từ chối đấng phán với mình, vì nếu những kẻ từ chối đấng phán trên đất chẳng thoát khỏi hình phạt, thì hình phạt sẽ càng hơn đối với chúng ta nếu chúng ta quay khỏi đấng phán từ trời. Đấng phán trên đất ở đây tức là Môi-se, còn đấng phán từ trời là Đức Chúa Trời. Ngày nay Đức Chúa Trời phán với con dân của Ngài qua Đức Thánh Linh và qua lời hằng sống của Ngài là Thánh Kinh. Khi cần thì Đức Chúa Trời hay Đức Chúa Giêsu Christ cũng sẽ phán một cách trực tiếp với mỗi con dân của Ngài. Nhưng hàm ý của Hebrew đoạn 12 câu 25 là nhấn mạnh đến Thánh Kinh cùng sự cáo trách của Đức Thánh Linh. Quay khỏi đấng phán từ trời là quay khỏi những cái sự dạy dỗ của Thánh Kinh và quay khỏi cái sự cáo trách của Đức Thánh Linh, không vâng theo. Câu 26. Giọng của Ngài lúc ấy làm rúng động đất, nhưng hiện nay Ngài đã hứa rằng còn một lần nữa, ta sẽ chẳng những làm rúng động đất mà cả trời nữa. Câu 27. Và lời này còn một lần nữa tỏ ra sự cất đi những vật hay bị rúng động như những vật đã được làm ra, để cho những vật không bị rúng động sẽ còn lại. Giọng của Ngài lúc ấy làm rúng động đất là nhắc lại cái sự kiện Đức Chúa Trời giáng lâm trên núi Sinai, phán ra 10 lời tức là 10 điều răn, như đã chép trong suốt Ai Cập, Tu Ký đoạn 19 câu 18. Lời hứa Đức Chúa Trời sẽ làm rúng động cả đất lẫn trời như được ghi lại trong Ag-ê đoạn 2 câu 6 là chỉ về sự trời cũ đất cũ sẽ qua đi như lời tiên tri của sứ đồ Phi-rơ đã được chép ở trong Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 10. Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm. Trong ngày ấy các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tan, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Trời cũ, đất cũ và muôn vật trong chúng đều là vật hay bị rúng động vì có sự phạm tội của thiên sứ và loài người. Sau cái sự qua đi của trời cũ, đất cũ là cái sự hiện ra của trời mới, đất mới và vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời là những sự không rúng động. Như lời của Chúa trong Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 13 chép, tuy nhiên, theo lời hứa của Chúa, chúng ta trông mong các tầng trời mới và đất mới là nơi sự công bình cư ngụ. Trước đó là cái thời kỳ vương quốc ngàn năm, sau khi Đức Chúa Trời đã phán xét toàn thế gian qua 7 năm đại nạn của kỳ tận thế. Thời kỳ vương quốc ngàn năm là giai đoạn để chuẩn bị công dân cho vương quốc đời đời. Loài người được sống trong bình an, phước hạnh dưới sự cai trị của Đức Chúa Giêsu Christ tiếp tục sinh sôi nảy nở làm cho đầy dãy đất. Satan và các thiên sứ phạm tội vào lúc bấy giờ sẽ bị giam lại. Sẽ không còn có ma quỷ quấy phá loài người, không còn có ma quỷ cám dỗ loài người. Sự hiểu biết về Thiên Chúa tràn ngập trong tâm thần của mỗi người. Tiếc thay, trong cái thời kỳ của vương quốc ngàn năm, vẫn có rất nhiều người chọn sống theo ý riêng, vi phạm các điều răn của Thiên Chúa. Câu 28. Như vậy, chúng ta nhận được một vương quốc không thể bị rúng động. Chúng ta hãy giữ lấy ân điển, để bởi đó chúng ta có thể phụng sự Đức Chúa Trời cách đẹp lòng Ngài, với lòng tôn trọng và kính sợ. Vương quốc không thể bị rúng động là toàn thể trời mới, đất mới và mọi công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời được tái lập ở trong đó. Vương quốc ấy còn gọi là cơ nghiệp của Đức Chúa Trời đã sắm sẵn để ban cho những ai hoàn toàn tin cậy và vâng phục Thiên Chúa. Sự ban cho đó được gọi là ân điển của Đức Chúa Trời. Ân điển là sự thương xót ban cho kẻ không xứng đáng để được thương xót. Chúng ta thật sự không xứng đáng để được thương xót vì ai nấy trong chúng ta đều nhiều lần cố ý vi phạm luật pháp của Thiên Chúa, kể cả sau khi chúng ta đã tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Cảm tạ Đức Chúa Trời về sự thương xót rất lớn của Ngài đối với chúng ta. Chúng ta chỉ có thể phần nào báo đáp ân điển của Đức Chúa Trời bằng cách nắm giữ ân điển mà Ngài đã ban cho chúng ta để chúng ta được dự phần phụng sự Ngài. Chúng ta dự phần trong việc phụng sự Đức Chúa Trời ngay trong đời này, trong cái vai trò thầy tế lễ của mỗi chúng ta, qua cái sự dâng chính thân thể xác thịt của chúng ta, làm của lễ sống và thánh lên Ngài, được Ngài dùng để làm ra những việc lành. Chúng ta hãy cùng nhau phụng sự Đức Chúa Trời của chúng ta, cũng là Cha yêu thương của chúng ta, với lòng tôn trọng và kính sợ. Câu 29. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đám lửa thiêu đốt. Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng ta, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời của sự thánh khiết và công chính. Ngài không chấp nhận tội lỗi và Ngài sẽ hình phạt tội lỗi. Đức Chúa Trời đã từng thiêu đốt thành Sodom và Gomorrah như đã chép trong Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 24. Ngài đã từng thiêu đốt hai con trai của Aaron là hai thầy tế lễ phạm tội như đã chép trong Lê Vi Ký đoạn 10 câu 2. Ngài đã từng thiêu đốt những người Israel phản nghịch Ngài như đã chép trong Lê Vi Ký đoạn 16 câu 35. Trên hết mọi sự ấy, Đức Chúa Trời đã sắm sẵn lửa đời đời của hỏa ngục cho những thiên sứ phạm tội và những người không tin nhận sự cứu rỗi của Ngài. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta, thêm sự khôn sáng và sức mạnh cho chúng ta trên bước đường theo Chúa và phụng sự Chúa. Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ mỗi một chúng ta cho đến đời đời. Amen. Tiếp theo đây, kính mời quý bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Còn Chi Hoài Mong. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Bao nhiêu cô đơn tháng năm chồng chất trong đời, bao nhiêu đau thương phủ vây hồn tôi băng giá, và khi thân xác tôi như hoa tàn úa, tâm linh hoang mang sẽ ra đi rồi về đâu? Nhưng vua trời, Ngài yêu thương tôi, Ngài ban cho tôi điều tôi khát vọng, tình yêu Chúa muôn muôn đời. Chẳng phải vì yêu tôi Chúa đã đến đây tìm tôi, cứu tôi đưa về nơi phước hạnh, dường tôi nên mới thánh linh tuôn tràn, hồn tôi bình an. Nương bên Giêsu Chúa tôi tự ái vô cùng, tâm linh an vui sống trong tình yêu Thiên Chúa. Cuộc đời xưa đã qua đi không còn nữa, hôm nay mai sau sẽ luôn bên Ngài mà thôi. Mang tình lành truyền rao muôn nơi, hầu cho muôn dân được ơn cứu chuộc và chân lý luôn rạng ngời khắp nơi. Rồi mai đây Chúa giáng lâm nơi trời cao, đón tôi đưa vào trong cõi trời, được luôn bên Chúa sống vui muôn đời. Còn chi hoài mong?
Tôi đã nói với Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài là Chúa tôi, ngoài Ngài tôi không có sự thỏa lòng. cô đơn tháng năm chồng chất trong đời. Bao nhiêu đau thương phủ vây hồn tôi băng giá. Và khi thân xác tôi như hoa tàn úa, tâm linh hoang mang sẽ ra đi rồi về đâu? Nhưng vua trời, Ngài yêu thương tôi, Ngài ban cho tôi điều tôi khát vọng, tình yêu Chúa muôn muôn đời chẳng phai. Rồi mai đây Chúa giáng lâm nơi trời cao, đón tôi đưa vào trong cõi trời, được luôn bên Chúa sống vui muôn đời. Còn chi hoài mong, rồi mai đây Chúa giáng lâm nơi trời cao, đón tôi đưa vào trong cõi trời, được luôn bên Chúa sống vui muôn đời. Còn chi hoài mong, còn chi hoài mong, còn chi hoài mong.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.
Kính thưa Hội Thánh, còn nhớ là cách nay hơn 2 năm, vào một buổi sáng trong khi tôi lái xe đưa bé Thiên Lạc đi học, thì bỗng nhiên tôi được cái sự thôi thúc viết lời thánh ca cho một bản tình ca Nga. Đó là bài hát đã được đặt lời Việt là Tình ca Du mục. Sau khi về đến nhà, tôi đã ngồi lại và viết lời thánh ca Chúa vẫn yêu tôi không thôi. Kể từ đó, Chúa đã ban ơn cho tôi liên tục viết lời thánh ca cho nhiều bản nhạc đời khác nhau. Khi đó thì tôi đã từng suy nghĩ, sách thi thiên trong thánh kinh có 150 bài thi ca tôn vinh Chúa. Không biết đến bao giờ thì tôi có thể viết ra được 150 bài thánh ca. Thế rồi thời gian thấm thoát trôi, cho đến nay 31 tháng đã trôi qua, tôi đã viết được 154 bài thánh ca. Bài thánh ca Còn chi hoài mong mà chúng ta vừa dâng lên Chúa là bài thánh ca thứ 150, được tôi viết lời vào Sa-bát 24 tháng 8 năm 2019 vừa qua. Dù số thứ tự của bài Còn chi hoài mong là 149, nhưng vì tôi có đánh số thứ tự cho một bài thánh ca bằng số 0, cho nên bài Còn chi hoài mong chính là bài thứ 150. Tôi rất vui mừng, cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban ơn và dùng tôi biên soạn lời thánh ca cho những bản nhạc đời. Qua những âm điệu quen thuộc của những bản nhạc đời, chúng ta có thể hát ra những lời thánh ca. Dù có một số người không thích việc đặt lời thánh ca cho nhạc đời, vì theo họ, nhạc đời không xứng đáng dùng để tôn vinh Chúa. Tuy nhiên, Chúa dạy cho tôi biết rằng âm nhạc là sự ban cho của Chúa. Loài người có thể dùng sự ban cho của Chúa một cách sai trái, nhưng âm nhạc tự nó là thánh khiết vì nó đến từ Thiên Chúa. Ngày xưa, dân Israel thu góp vàng bạc, vật trang sức của dân Egypto, và sau đó thì họ dâng hiến những thứ ấy cho cái việc xây dựng đền tạm. Có thể nào chúng ta nói rằng những vàng bạc và vật trang sức ấy không xứng đáng được dùng để xây dựng đền thờ Thiên Chúa? Chúa phán, vàng là của ta, bạc là của ta. Có thể nào chúng ta nói rằng thân thể xác thịt này của chúng ta từng phạm tội một cách nghiêm trọng nên không xứng đáng để làm nơi Thiên Chúa ngự? Có thể nào chúng ta nói môi miệng này của chúng ta đã từng nói những lời thô tục, thậm chí tôn vinh tà thần nên không xứng đáng để tôn vinh Thiên Chúa? Hơn nữa, những bản nhạc đời là những bài hát diễn tả tình yêu nam nữ, tình yêu đối với gia đình, dân tộc, quê hương, đất nước mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Không có gì sai trái với âm điệu của những bản nhạc đời, trừ khi đó là những bản nhạc tôn vinh tà thần. Để cảm tạ Chúa đã ban ơn cho tôi có thể hoàn tất 150 bài thánh ca. Kính mời quý anh bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi dâng lên Chúa bài thánh ca đầu tiên mà Chúa đã ban ơn cho tôi trong việc biên soạn. Đó là bài Chúa vẫn yêu tôi không thôi, được viết vào tháng 1 năm 2017.
Kính thưa Hội Thánh, tôi xin dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban ơn cho anh Tim trong việc viết lời thánh ca, để tôi được tôn vinh Chúa bằng những bài thánh ca mới hàng tuần. Trong suốt thời gian 2 năm nay, tôi ước ao được ca hát tôn vinh Chúa và thỏa lòng khi được hát tôn vinh Chúa bằng những lời thánh ca đúng với thánh kinh, được người thật lòng tin kính Chúa viết ra. Tôi xem việc Chúa ban ơn cho anh Tim viết lời thánh ca trước hết là một sự Chúa ban ơn cho tôi, vì Chúa biết tấm lòng ưa thích tôn vinh Chúa của tôi, và Chúa biết tôi khó chịu khi biết được một số bài thánh ca tôi từng hát là do những người không thật lòng tin kính Chúa viết ra. Họ là những người mà sau khi chúng tôi quen biết một thời gian, thì nhận ra sự không sống theo lời Chúa của họ. Nguyện rằng những ngày còn lại của tôi trên đất này, tôi luôn được có những bài thánh ca mới để tôn vinh Chúa, theo như lời Chúa trong Thi Thiên 33 câu 3, 96 câu 1, 98 câu 1, 144 câu 9 và 149 câu 1. Amen. Tiếp theo đây, kính mời Hội Thánh cùng chúng tôi dâng lên Chúa bài thánh ca Chúa vẫn yêu tôi không thôi. Nguyện sự tôn vinh của chúng ta là của lễ đẹp lòng Thiên Chúa.
Thiên Chúa mênh mông ngập đất trời, tình yêu Thiên Chúa không sao tỏ hết lời. Dù bao năm tháng trôi qua tình vẫn nồng, trong chốn nhân gian biết đâu từng ngày thăm sâu. Tình yêu Thiên Chúa tôi biết lấy chi so bằng, vì tội Thiên Chúa hy sinh tìm tôi trong chốn ô nhơ. Ngài đem tôi đến an vui chẳng khi nào thôi, những lúc phong ba vây quanh cứ vững tin luôn nơi Cha. Ngài luôn dắt chân tôi quyết chẳng lo sợ chi. Dù cho năm tháng qua đi đời chóng tan, lời Cha khơi sáng trong tôi bao khát vọng, lời Cha chan chứa bao nhiêu tình ấm nào. Tôi có ra chi Chúa ơi, tình Ngài thâm sâu. Chúa vẫn yêu tôi không thôi, tình yêu Thiên Chúa tôi biết lấy chi so bằng, vì tôi Thiên Chúa hy sinh tìm tôi trong chốn ô nhơ. Ngài đem tôi đến an vui chẳng khi nào thôi, những lúc phong ba vây quanh cứ vững tin luôn nơi Cha. Ngài luôn dắt chân tôi quyết chẳng lo sợ chi.
Ngài đã yêu những người thuộc về mình, là những người trong thế gian, Ngài vẫn yêu họ cho đến cuối cùng.
Yêu Thiên Chúa mênh mông ngập đất trời, tình yêu Thiên Chúa không sao tỏ hết lời. Dù bao năm tháng trôi qua tình vẫn nồng, trong chốn nhân gian biết đâu tình Ngài thâm sâu. Chúa vẫn yêu tôi luôn luôn, Chúa vẫn yêu tôi không thôi. Tình yêu Thiên Chúa tôi biết lấy chi so bằng, vì tôi Thiên Chúa hy sinh tìm tôi trong chốn ô nhơ. Ngài đem tôi đến an vui chẳng khi nào thôi, những lúc phong ba vây quanh cứ vững tin luôn nơi Cha. Ngài luôn dắt chẳng tôi quyết chẳng lo sợ chi, dù cho năm tháng qua đi đời chóng tan. Lời Cha khơi sáng trong tôi bao khát vọng, lời Cha chan chứa bao nhiêu tình ấm nồng. Tôi có ra chi Chúa ơi, tình Ngài thâm sâu. Chúa vẫn yêu tôi luôn luôn, Chúa vẫn yêu tôi không thôi. Tình yêu Thiên Chúa tôi biết lấy chi so bằng, vì tôi Thiên Chúa hy sinh tìm tôi trong chốn ô nhơ. Ngài đem tôi đến an vui chẳng khi nào thôi, những lúc phong ba vây quanh cứ vững tin luôn nơi Cha. Ngài luôn dắt chẳng tôi quyết chẳng lo sợ chi, tình yêu Thiên Chúa bên mông ngập đất trời, tình yêu Thiên Chúa không sao tỏ hết lời. Dù bao năm tháng trôi qua tình vẫn nồng, trong chốn nhân gian biết đâu tình Ngài thâm sâu. Chúa vẫn yêu tôi luôn luôn, Chúa vẫn yêu tôi không thôi. Tình yêu Thiên Chúa tôi biết lấy chi so bằng, vì tôi Thiên Chúa hy sinh tìm tôi trong chốn ô nhơ. Ngài đem tôi đến an vui chẳng khi nào thôi. Chúa vẫn yêu tôi luôn luôn, Chúa vẫn yêu tôi không thôi. Tình yêu Thiên Chúa tôi biết lấy chi so bằng, vì tôi Thiên Chúa hy sinh tìm tôi trong chốn ô nhơ. Ngài đem tôi đến an vui chẳng khi nào thôi. Chúa vẫn yêu tôi luôn luôn, Chúa vẫn yêu tôi không thôi. Ngài luôn dắt chẳng tôi quyết chẳng lo sợ chi.
Cảm tạ Chúa, cảm ơn Hội Thánh đã cùng chúng tôi tôn vinh Chúa.